Chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân sự hiện diện đầy ấm áp, thân thương, thắm tình đạo vị của Đại Đức Thích Giác Minh Luật và Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng con xin được đại diện cho ban tổ chức. Chúng con xin được cảm tạ và tri ân công đức của quý chư tôn Thiền Đức Giảng Sư. Quý Ngài đã không quản ngại sự xa xôi, cách trở của đường xá, bất tử lao quyền, chấn tích quang lâm, vì lòng thương tưởng tới tất cả các bạn khóa sinh trong khóa tu tuổi trẻ hướng Phật lần thứ 7 được trang trọng tổ chức tại Chùa Khải Lam, là đơn vị trụ sở của Ban Trị sự Phật giáo thành phố Sầm Sơn trong buổi lễ sáng ngày hôm nay.
Nam mô Đạo Tràng Giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một đại phúc duyên rất là lớn, nên hôm nay có nhân duyên lớn như thế thì Thầy mong rằng các con phải trân trọng những phút giây chúng ta có mặt trong buổi ngày hôm nay, và chúng ta thật sự giữ im lặng và chúng ta lắng nghe Sư Giác Minh Luật, Ni Sư Hương Nhũ để chia sẻ cho chúng con những giá trị cuộc sống. Và mong rằng khi chúng ta có mặt trong ở đây ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lưu giữ lại những bài học giá trị để giúp cho các con có những hành trang thật là tốt để bước vào một tương lai còn đang tươi đẹp ở phía sau. Xin các con dâng những tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta đón chào hai vị giáo sư của chúng ta. A Di Đà Phật.
Kính thưa các bạn, sáng hôm nay trời đẹp lắm, thật mà
tôi không ngủ mơ đâu.
Hiện diện phía trước chúng ta là một và sư cô idol, và sư cô cũng là một trong những vị thần tượng của sư từ lúc nhỏ. Nay khi sư lớn lên đi xuất gia và trở thành một vị thầy, một vị đại đức, thì sư cô năm xưa đã trở thành một vị ni sư đầy cả kính của chúng ta. Thật là nhân duyên trùng trùng, bởi vì hôm qua con đã được gặp bà ni sư tại sân bay Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, và cùng đi chung một chuyến bay với ni sư để có mặt trong khóa tu ngày hôm nay. Thật là một đại nhân duyên vô cùng hy hữu. Và suy nghĩ rằng các bạn trẻ tại tỉnh Thanh Hóa là những người rất đầy đủ những phước lành, những cái may mắn, và hy vọng các bạn hãy trân trọng từng phút giây mà chúng ta có mặt trong giờ khắc này, bởi vì không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Khoảnh khắc này, thời gian này, kỷ niệm này mà trôi qua, mai sau tìm lại thật khó thay các bạn ạ. Vâng, và giờ đây là giờ phút quan trọng nhất để toàn thể chúng ta có thể lắng lòng để nghe những lời pháp nhũ từ ni sư, để chúng ta lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ nam cho cuộc đời, cho tương lai của mình. Nếu ai hỏi về đâu trong giông bão, xin trả lời về với chốn từ bi. Nếu ai hỏi tìm đâu trong hư ảo, xin trả lời tìm đến cõi huyền vi. Chúng con xin thành kính niệm ân ni sư, niệm ân quý chư tôn đức trong ban tổ chức, và có lời cảm ơn tất cả các bạn, những con người đang rất là xinh đẹp, đang rất là tươi tắn, đang rất là háo hức với thanh xuân, với tuổi trẻ trong giờ phút này.
Chúng con xin cảm niệm và tri ân công đức của Đại Đức Giác Minh Luật. Và tất cả các bạn khóa sinh thân mến, chúng ta hãy hướng ánh mắt của mình về nơi Phật Đài trung tâm. Chúng con xin được cung thỉnh trên ni sư với những lời chào, lời chúc đầu năm mới 2023 dành cho tất cả các bạn khóa sinh thân mến của chúng ta.
Xin cảm ơn tất cả các em. Và chúng ta sẽ giữ một cái tinh thần chánh niệm như vậy trong một thời gian ngắn ngủi thầy trò mình gặp nhau. Bởi vì nếu không đủ duyên làm sao có những giây phút như hôm nay mà duyên của sư với đất Thanh Hóa, đặc biệt là thành phố Sầm Sơn, nơi có chùa Khải Nam, thường tổ chức những khóa tu vô cùng ý nghĩa cho các bạn trẻ thân yêu. Sư có duyên rất lớn với các bạn. Cho nên những ngày đầu năm mới như thế này mà sư đã có mặt ở đây cùng với tất cả các em. Chúng ta hãy dâng lên một tràng pháo tay chào đón giờ phút hội ngộ đầu năm mới. Các em thân mến, trong cuộc đời này, những gì mình có hôm nay đó là phước báo mình gieo tạo, không chỉ bây giờ mà trong những kiếp sống xa xưa. Sư nói như vậy bởi vì các em có biết không, khi sư chuẩn bị cái chương trình để ra Huế, ra Hà Nội rồi về Thanh Hóa giảng pháp cho các em, thì có những cái đạo tràng mong đợi sư về để mà có những lời pháp dành cho năm mới, nhưng chưa sắp xếp được. Bởi vì để sắp xếp cho những vị đó, nó cần cả một sự chuẩn bị công phu. Đó là những học sinh khiếm thị, những học sinh không còn đôi mắt trong cuộc đời. Cũng như các em thôi, cũng sinh ra đời, cũng có cha, có mẹ. Nhưng khi lọt lòng ra thì em ấy không thể nhìn thấy ánh sáng. Cũng có những em học sinh lớn lên do những căn bệnh mà bị mù lòa, và phần lớn các em không có ánh sáng trong đôi mắt để chào cuộc sống hôm nay. Còn các bạn về đây, tất cả chúng ta, cả ngàn bạn thế này, ai cũng có đôi mắt long lanh. Bởi mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, vân vân. Thì chúng ta có biết rằng có những con người cũng sinh ra như chúng ta nhưng không có đôi mắt. Và sư nói chúng ta đang có phước báo được làm người, được đầy đủ các căn là mắt nhìn thấy, tai nghe được, miệng nói được, thân tự mình đi đứng, ngồi thì ngồi, đứng cùng đứng, niệm Phật, ca hát, vui chơi. Nhưng có những người bạn không thể như chúng ta. Bước một bước phải có người dắt dìu, đi một bước phải có người nâng đỡ, nếu không vấp ngã. Và bởi vì cuộc đời của họ là sống trong bóng tối. Các con đang có phước báo lớn, lại được về chùa, lại được quy y Tam Bảo, lại được quý thầy tổ chức cho những khóa tu đầy ý nghĩa như thế này. Trong những cái khóa tu đó, quý thầy, quý sư ở phương xa cũng nhớ về Khải Nam để được thăm các em, chia sẻ pháp thoại cho các em nghe nhân dịp đầu năm mới, năm 2023. Thời tiết thì rất là lạnh, mà khóa tu thì các em sẽ ở lại đêm. Không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà các bậc cha mẹ, những nhà hảo tâm đã đem lại cho các em những tấm chăn ấm áp để các em có thể sống bên Phật, về bên Phật trong những ngày đầu năm 2023, nhiều kỷ niệm yêu thương, nhiều giá trị sâu sắc trong cuộc đời của các em. Sư chân thành chúc mừng các bạn trẻ đã về với chùa Khải Nam trong khóa tu hôm nay. Vậy mà trong cuộc đời này, nếu chúng ta không được tu tập Phật Pháp, chúng ta sẽ làm rơi đi, làm mất đi phước báo của chúng ta. Đã sanh ra trong cuộc đời và đầy đủ các căn là đã có phước. Có những em đi 2-3 ngày về đã có bố mẹ đón chờ. Rồi bắt đầu những cái chương trình để mà đón chào một cái Tết. Tết đến rồi, Tết thì rất vui, vân vân. Nhưng có những con người, những bạn trẻ như chúng ta đón xuân trong trại mồ côi, không cha mẹ. Có những bạn dù cho mùa xuân là muôn sắc màu, nhưng những bạn đấy lại không có nhìn thấy, chỉ cảm nhận bằng âm thanh, bằng tiếng nói và sự xúc chạm. Một cái món quà lớn nhất của cuộc đời ban tặng là đôi mắt, thì các bạn đấy đã không có đôi mắt. Bởi vì sao? Bởi vì một trong những kiếp sống trước đây, các bạn ấy do không biết cho nên đã làm rơi đi phước báo của tự thân. Nếu chúng ta không biết, sống không có chánh kiến, thường xuyên mất chánh niệm, thì chúng ta đã phụ lòng các bậc cha mẹ, các bậc thầy đã tổ chức khóa tu cho các em. Và hàng ngày các em cũng đang làm rơi rớt đi phước báo của chính mình. Do vô tình hay cố ý, các em làm mất dần đi phước của mình trong cuộc sống. Cho nên pháp thoại hôm nay gửi đến cho các em với chủ đề mang tên Đi tìm lại phúc báo bị đánh rơi. Thật là hạnh phúc, bởi vì khó lắm mới được thân người, chúng ta được thân người. Khó lắm mới được nghe Phật Pháp, chúng ta được nghe Phật Pháp. Có những con người mà đến lúc gần đất xa trời, nhắm mắt xuôi tay, chưa bao giờ có cơ hội được về chùa tu tập, được nghe lời chánh pháp, được niệm một tiếng A-di-đà Phật. Cuộc sống phải lăn lộn, phải tìm miếng cơm manh áo, nuôi gia đình, nuôi cháu, nuôi con. Còn các em này còn rất bé, sư được biết có cả cấp 1, cấp 2 và cấp 3, và một số ít sinh viên. Bé như vậy mà các em đã được về chùa nghe pháp, để biết rằng mình đang sống với phước báo rất là lớn lao. Nếu các em không chánh niệm tỉnh giác, hiểu biết mình đang là ai, mình có những phước báo gì, thì rồi một ngày mai mình sẽ khổ đau. Bởi vì sao? Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Cho nên gần 1.000 bạn đang ngồi ở đây, đó là mùa xuân của tất cả cuộc đời này. Sư thân mến chào mùa xuân tuổi trẻ trên thành phố Sầm Sơn. Như vậy mình gặp nhau, mình nghe pháp để làm gì? Để mình điều chỉnh những gì chưa hoàn hảo. Khi nghe pháp, điều chưa biết các em sẽ được biết. Khi nghe pháp, điều chưa hiểu rõ các em sẽ được hiểu rõ. Khi nghe pháp, điều các em hiểu sai các em sẽ điều chỉnh lại cho đúng đắn hơn, để gọi là sống trong chánh kiến. Cho nên sư rất hạnh phúc khi tất cả các em đều đang nhìn thẳng lên, chăm chú lắng nghe. Và sư nói đó là những giây phút các em đang tạo phúc cho mình, mà cuộc sống của các em vô tình cố ý làm mất phước nhiều lắm. Mà có phước mới có trí tuệ, có phước báo thì mới an vui, có phước báo mới có giàu có phước báo mới có sự ban bố giúp đỡ người khác, có phước báo mới có niềm vui, có phước báo mới có sắc đẹp, mới có sức khỏe, mới có tình thương. Không có phước báo, chúng ta cũng rất là nhiều sự khó khăn, vất vả và nhiều nỗi buồn trong cuộc đời. Vì vậy, trong dịp đầu năm mới, món quà mà sư gửi đến cho các em đó là đừng để mất phước của mình trong cuộc sống. Bởi vì phúc báo của chúng ta không phải dễ mà có được. Nay có, các em đánh mất đi vì lời nói, ý nghĩ, vì việc làm, rất là đáng tiếc. Cho nên các em hãy lắng nghe để biết rằng những gì chưa đúng các em phải điều chỉnh lại cho đúng đắn. Vì đó mới gọi là lợi ích của người được nghe Phật Pháp. Thế thì các em có biết rằng những nhà nghiên cứu gọi cái thế hệ tuổi trẻ của các em đó là physical. Physical có nghĩa là physical cộng với digital. Physical là những cái gì rất là thực tế, còn digital là một cái thế giới ảo. Mà cái thế hệ của các em đó, nó kết hợp giữa physical và digital. Cho nên nếu bảo rằng các em đừng có sống với cái smartphone thì khó lắm. Bởi vì niềm vui của các bạn đó là cái smartphone đấy. Hạnh phúc của các bạn và rất nhiều thứ nằm trong cái smartphone đấy. Thì trong đấy nó cũng có thực và ảo, cũng như đời sống của các bạn cũng có ảo và thật. Không thể nào lôi các bạn ra sống với cái giá trị thật được, bởi vì thế hệ của các bạn là thế hệ sống với smartphone, với cái máy điện thoại thông minh. Cho nên sư chỉ muốn nói với các bạn rằng mình làm sao để mà mình tạo ra những năng lượng tốt nhất và không làm mất đi phước báo của cuộc đời mình. Mặc dù thế hệ của các bạn là thế hệ sống với điện thoại. Giỏi lắm. Vậy thì sáng hôm nay sư chỉ nói một cái yếu tố rất nhỏ thôi, và chúng ta phải ghi nhớ, đó là ngày nay thế hệ này lúc nào cũng cái điện thoại trên tay, và nguy hiểm nhất là vừa ăn vừa bấm điện thoại. Chúng ta về với cái khóa tu của chùa Khải Nam, điện thoại có bị tịch thâu không? Cho một tràng pháo tay rất lớn. Các bạn có nhớ điện thoại không? Có ạ. Cho tràng pháo tay luôn, nhớ luôn. Thế hệ điện thoại mà. Nhưng đây các bạn hãy nghe sư nói, hình ảnh quen thuộc mỗi một học sinh từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến sinh viên, mỗi người một chiếc smartphone trở thành một hình ảnh quen thuộc. Và đặc biệt là các bạn trẻ thường ăn với điện thoại luôn. Một mình một cái điện thoại giữa hàng loạt các deadline. Mà deadline là báo hiệu quỹ thời gian sắp hết. Sắp thi rồi, quỹ thời gian sắp hết, kiểm tra một tiết, kiểm tra đủ thứ kiểm tra hết. Chúng ta phải sống với deadline là giờ sinh tử nếu ở trong nhà tù. Mà cho một tù nhân đây là deadline của ông, thì có nghĩa là những giờ phút cuối cùng đứng trước cái giờ sinh tử. Mà một ngày đó các bạn của chúng ta là sống với cái điện thoại, và cái gì cũng deadline cả. Cho nên nó làm tâm trí của các bạn nó cũng bị khủng hoảng, nó hoảng loạn theo hàng ngàn chuyện deadline trong xã hội. Tại vì đâu phải các bạn chỉ quan tâm đến việc học đâu. Trong điện thoại là 1001 chuyện, thì đầu các bạn cũng bị cuốn hút theo hàng ngàn chuyện điên đảo như thế. Cho nên với những khóa tu, sư nhắc các em hãy sống hạnh phúc, an vui trong yếu tố chánh niệm. Mà chánh niệm là chúng ta tập trung trong thời pháp thoại. Bây giờ mà có người còn nói cái gì đó, tức là chúng ta yếu tố chánh niệm rất kém. Bây giờ là giờ được nghe, mà nghe tạo ra phước báo, chúng ta phải nghe. Và chúng ta được 2 ngày học tập, vui chơi, và chúng ta còn được nghe các diễn giả chia sẻ chúng ta về kỹ năng sống. Cho nên việc chúng ta nghe pháp là một điều thể hiện cái đẹp của giới trẻ Việt Nam, cái đẹp của tuổi trẻ Thanh Hóa. Hình ảnh này đó là nét văn hóa của tuổi trẻ Việt Nam khi được nghe. Chúng tôi trang nghiêm thanh tịnh và nghe trong sự chánh niệm. Vậy thì các bạn có biết rằng nếu chúng ta luôn sống trong trạng thái deadline, là luôn luôn cầm cái điện thoại, kể cả cái lúc ăn, thì không làm sao các bạn có thể thư thái, an vui. Sự phát triển của thời đại công nghệ số đã cuốn con người vào vòng xoay của thiết bị điện tử. Điển hình là nhiều người luôn ở trong trạng thái cần phải xem một cái gì đó trong điện thoại. Có một cái thói quen là không rời điện thoại, và trở thành một thói quen, một cái cơn nghiện điện thoại. Sư nói với các bạn rằng không ai cấm các bạn được, bởi vì các bạn sanh ra trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số. Nhưng các bạn đã biết rồi đấy, tại sao mình về tu tập, mà tại sao có những người thành đạt trong cuộc đời họ vẫn nói tôi thành đạt Nhưng tôi chỉ tiếc một điều là cuộc đời tôi biết Phật Pháp muộn màng. Nếu tôi biết Phật Pháp sớm, tôi sẽ an lạc hơn, tôi hạnh phúc hơn, tôi bình yên hơn. Mặc dù họ là thành công đó, còn huống chi là cái người thất bại trong cuộc đời, thì họ càng đau khổ hơn, bởi vì cuộc đời tôi không được gặp Phật Pháp. Thế thì các bạn trẻ đang được ngồi học Phật, thì các bạn sẽ biết rằng cái hành trình của cuộc đời mình lúc nào cũng cần phải xem một cái gì đó để giải trí. Thậm chí trong các bữa ăn, các bạn cũng không thể rời chiếc điện thoại. Đó là các bạn đang hành hạ chính bản thân mình. Thấy là vui như vậy, nhưng các bạn đang đốt đi các tuệ giác, các chất xám. Bởi vì là mình luôn phải chạy theo các deadline trong cuộc sống. Chuyện con người ta dùng điện thoại hay laptop ngay trong bữa ăn không còn là việc xa lạ trong cuộc sống. Bây giờ bắt đầu sang năm 2023, sư muốn nhắc nhở các em một điều rất đơn giản mà tạo phước báo lớn trong cuộc đời. Sư nói lại, có phước báo mới an vui, có phước báo mới yêu được cái người xứng đáng, người độ lượng, người vị tha, người đạo đức, người thông minh. Còn mình không có phước báo, mình gặp phải những con người mà rồi sẽ khổ suốt cả một cuộc đời, rồi đến những kiếp mai sau. Mình không có phước báo, mọi người cười mình lại khóc. Mình không có phước báo, mình muốn làm những việc ý nghĩa giúp một ai đó, trong túi lại chẳng có một đồng nào. Hỏi tại sao? Trách ông trời? Không được đâu. Bởi vì vận mệnh là từ trong bàn tay của các bạn. Các bạn gieo nhân lành sẽ được tất cả những kết quả lành cho cuộc sống của các bạn. Cho nên cái bài pháp sư giảng cho các bạn hôm nay là có bao nhiêu phước, các bạn không mất mà còn tăng trưởng thêm phước báo cho cuộc đời mình. Mà một trong những điều đó nghĩa là hãy tập sống chánh niệm. Cảm ơn các bạn. Các bạn có biết không, A-di-đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Làm cái gì thì làm, trong một ngày phải có những lúc chúng ta nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để không bị tổn giảm phước đức. Các bạn xem lại đi, cái miệng này nè, một ngày nói rất nhiều chuyện tạp, nói chuyện người khác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêm bớt, nói những lời không thể nào tưởng tượng được. Nhìn dễ thương như vậy nhưng mà nổi nóng nổi điên lên, các bạn trẻ bây giờ nói nhiều câu rất là khủng khiếp. Thế thì sư nói các vị, các em phải biết rằng hàng ngày từ cái miệng của mình đã đốt đi biết bao nhiêu là phước báo. Thì hôm nay nè, đầu năm 2023, các bạn hãy chánh niệm tỉnh giác, đừng làm mất đi phước báo của mình. Có những người tuổi trẻ hạnh phúc lắm nhưng càng lớn càng khổ đau. Tuổi bắt đầu vô tuổi cấp 2, cấp 3 sinh viên là phá thai rồi, đời đã có một tàn tích trong cuộc đời, đã giết con từ trong trứng nước rồi, là có tội ác rồi. Thế là do không học Phật nên đã phá thai, đã giết con. Bây giờ mình học Phật, mình không dám làm các tội ác. Mình học Phật, mình sẽ biết mình đầy đủ các căn như vậy. Sư nói đó là phước lớn, mình không làm mất đi phước của mình. Và bây giờ sư nhắc lại, một trong những cái điều rất đơn giản thôi mà làm cho các bạn được tăng trưởng phước báo, đó là ngồi nghe thì hãy lắng mà nghe. Khi ăn thì chánh niệm mà ăn. Khi học thì nhiếp tâm vào học. Và khi chơi, các bạn có thể chơi hết mình. Chúng ta không nên trong một lúc làm nhiều thứ không có kết quả. Và những con người đấy lúc nào cũng động. Sư nói một bạn học sinh sinh viên mà ngồi nghe pháp, sư biết bạn đấy có phước báo hay không. Ngồi yên, chánh niệm, cặp mắt sáng, môi mỉm cười, sư biết bạn đấy rất là phước báo lớn. Mặc dù nhà của bạn có thể không giàu có, nhưng ngày mai bạn sẽ có tương lai huy hoàng. Vì bây giờ nghe là bạn ấy tập trung để nghe. Và học được rất là nhiều điều hay. Sư không bao giờ quên một vị hiệu trưởng trường đại học y dược của thành phố Hải Dương trong một lần sư đến chia sẻ Phật Pháp cho các bạn sinh viên. Thầy đã nói rằng một buổi nói chuyện của Ni Sư Hương Nhũ tôi cảm giác như là một giáo trình dạy công dân đạo đức cho các em suốt một năm trường. Bởi vì sư dạy các em khả năng chánh niệm. Bây giờ các em đã bị phân tán, vui chơi, nói chuyện bất cứ lúc nào, cho nên không biết trân quý cái gì đáng quý trong cuộc đời. Và do vậy, khi chúng ta suốt ngày cứ bị chi phối bởi deadline, tức là ở trong điện thoại có nhiều sức phức tạp, và chúng ta cứ theo dõi nó như vậy, thì sự phát triển của thời đại số đã cuốn hút con người đấy xoay quanh trong cái điện thoại, laptop. Và mức độ phủ sóng cái hiện tượng này nó gần như là toàn cầu, chứ không chỉ là tuổi trẻ Việt Nam. Ở Mỹ người ta tiến hành một cuộc khảo sát cho 2.000 con người và nói rằng có hơn 50% luôn đem theo điện thoại trong các bữa ăn. Giờ sư chỉ nói việc ăn thôi nha, chưa nói gì khác. Hơn 50% con người đem điện thoại trong các bữa ăn, và trong đó có 30% nhận rằng điện thoại theo mình như hình với bóng, tức là không rời. Vì vậy 3 ngày tu tại chùa Khải Nam đó là 3 ngày chúng ta được sống trong chánh niệm, được tích lũy công đức. Các bạn hãy dâng một tràng pháo tay cảm ơn, tri ân. Vậy thì khi chúng ta ra về lại bắt đầu điện thoại, thì sư chỉ xin các em một điều là giờ ăn các em tắt điện thoại đi. Chỉ xin các em giờ ăn các em hãy tắt điện thoại, bởi vì cực kỳ nguy hiểm, đem nhiều tác hại cho trí tuệ và sức khỏe của con người. Bởi vì con người sẽ không biết điểm dừng khi ăn, tâm các em không chú trọng vào thức ăn. Các em thấy ở trong khóa tu không? Mỗi bữa cơm các em phải đọc những điều nhớ ơn. Thức ăn này từ đâu đem đến? Phải chăng vì người mến đạo lành, thương ai chín chắn tu hành, thỏa lòng nhịn miệng, tâm thành kính dâng. Tay thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ có đáng không? Món vay món trả phải đồng, người dâng vật quý là mong phúc lành. Mình ăn cái bát cơm thì mình phải nghĩ đến công ơn của cha mẹ, của trời đất, của người cày ruộng, của người buôn bán, của người chăm sóc, đem những cái hạt cơm đó, nấu những hạt cơm đó cho ta ăn. Nội cái biết ơn đã tăng phước báo. Bây giờ các em đang nghe Pháp, các em có biết ơn quý sư, quý thầy đem những lời Pháp, lời Phật đã dạy mà truyền đến cho các em. Các em có biết ơn không? Có. Nội cái biết ơn đã có phước báo. Cái phước này không phải đem tiền đi cho mới có phước. Sư đã nói là cái thời Pháp hôm nay dạy cho các bạn, khi chúng ta chưa làm ra tiền mà tạo ra rất là nhiều phước. Người mà tuổi nhỏ tạo nhiều phước lớn lên mới giàu. Bây giờ chúng ta thấy con người ta buổi sáng tiền rất nhiều, chiều đội nón mà ra đi. Sư không muốn các em đi vào con đường đó, cho nên dạy các em khi còn là học sinh, là sinh viên đã tạo ra nhiều cái công đức. Mà một trong những công đức đó là lòng biết ơn. Các em nghe Pháp phải biết ơn. Một cái khóa tu tổ chức như vậy đâu có đơn giản. Bao nhiêu là công sức và tiền bạc. Rồi là quý thầy, quý sư phải dành những thời gian quý giá để đến gặp các em, để chia sẻ cái điều gì đó mà các em sẽ phải mang ơn và phải ghi nhớ suốt cuộc đời. Cho nên nếu cái người đã biết ơn thì sẽ giống như các bạn ở trong chùa Khải Nam nè, từ sáng tới giờ là nghe Pháp đấy, rất là thanh tịnh, trang nghiêm. Mà sư không cần phải nhắc một lời nào về vấn đề các em hãy lắng nghe. Các em rất chánh niệm vì các em đang biết ơn người chia sẻ Pháp thoại đến cho các em, và đó là phước báo cho các em trong cuộc đời. Thế thì trong bữa ăn, nếu các em biết ơn, các em sẽ không mở điện thoại, mở laptop trong bữa ăn. kể từ ngày hôm nay. Không chỉ trong khóa tu mà về nhà, sư nói hôm nay sư dạy các em một điều này thôi, vô vàn phước báo, vô lượng công đức. Các em hãy dành thời gian chánh niệm khi ăn, tri ân, quan tâm xem mẹ ăn cơm có được không, bố ăn cơm như thế nào, bố vui hay bố buồn, hay có than van về những đứa con không. Quan tâm đến đứa em hay quan tâm đến người anh, người chị. Một bữa ăn đem lại tình cảm gia đình, một bữa ăn đem lại công đức, với điều kiện những người ngồi trong bữa ăn không dùng điện thoại. Và các em có biết không, người mà vừa ăn cứ theo dõi deadline trên điện thoại, trên laptop thì ăn không biết điểm dừng, tại vì đâu có cảm nhận gì về cái ăn. Nhai và nuốt, còn mắt thì mắt nhìn điện thoại, suy nghĩ chuyện ở trong điện thoại. Và kết quả là sao? Ăn không chú tâm, dẫn đến việc ăn nhiều hơn mức thông thường mà không biết, cho nên đưa đến béo phì. Và chắc chắn là các em không thích béo phì rồi đó, nhất là các bạn nữ sinh xinh đẹp này. Các bạn có thích béo phì không? Không thích. Như vậy đừng bao giờ vừa ăn vừa nghe hay xem điện thoại. Khi không tập trung, con người ta mất kiểm soát trong việc nhai và nuốt, dẫn đến vấn đề tiêu hóa. Nó sẽ đầy hơi, khó tiêu, ăn cũng không biết mình đang ăn gì luôn. Và như vậy mang đến rất nhiều hệ lụy, gây hại nghiêm trọng cho dạ dày của các em. Cho nên bây giờ thấy chưa có gì đâu, nhưng bắt đầu cái tuổi đi làm đó, thì phải uống thuốc bao tử. Và rồi có những người đưa đến căn bệnh ung thư bao tử, chính là do cái tuổi của chúng ta ăn không tập trung vào ăn, nghe không tập trung vào nghe, ngồi thì không thẳng lưng chánh niệm. Mình là tuổi trẻ mà còn tệ hơn người già, cho nên nó đưa đến những căn bệnh mất chánh niệm và nhiều cái căn bệnh sanh ra trong cơ thể của các bạn. Một bạn sinh viên chia sẻ với sư như thế này: con đã từng trải nghiệm vài bữa ăn không có điện thoại, không có tivi, không có laptop. Sư biết không, trời ơi, khi mà ăn mà không nhìn điện thoại, không xem tivi thì trong đầu con nó cũng đủ thứ chuyện hết. Nào là bài vở, nào là deadline, nào là chuyện yêu mà người ta chẳng yêu lại, vân vân và vân vân. Cho nên con không muốn ăn nữa. Những lúc như thế còn phải buộc lòng lướt web, Instagram, TikTok, nhiều thứ rồi con mới ăn được. Thế thì sư hỏi với các em rằng, như vậy cái người đang ăn đó có thật sự là ăn không? Không. 10 điểm cho chàng pháo tài. Ăn mà phải dùng điện thoại mới ăn được thì không phải là ăn. Mà chúng ta đang nuốt những chuyện rất tào lao ở trong điện thoại. Mình phải có tập trung thì cái dịch vị nó tiết ra, nó mới làm cho thức ăn đi đến nuôi cơ thể tốt đẹp. Còn không, dư mỡ, béo phì mà vẫn xanh xao, vẫn không có thức ăn nuôi dưỡng cái mầm sống tốt đẹp, mầm xanh của trí tuệ trong cuộc sống. Đừng nên nghĩ rằng điện thoại lấp đi sự trống trải mà phải dùng nó. Trái lại, khi chúng ta lệ thuộc vào điện thoại càng nhiều thì chứng tỏ chúng ta đánh mất mình càng nhiều. Cho nên giờ nào điện thoại thì điện thoại, và giờ nào học thì tập trung, giờ nào nghe pháp thì nghe pháp, và giờ nào ăn thì tập trung vào ăn. Đó là những điều đơn giản nhưng đem lại phước báo rất lớn cho chúng ta. Cảm ơn các bạn. Các bạn bây giờ cái gì cũng muốn nhanh lẹ hết, đến ăn fast food, thức ăn nhanh, uống là coca, phải không nào? Rồi cái gì cũng nhanh, và là cái gì nhanh thì nó tập cho con người mình không phải là thông minh đâu, mà sống mau lẹ, mất chánh niệm. Và con người càng mau lẹ bao nhiêu thì cái con người đó không được hưởng cái giá trị cuộc sống bấy nhiêu. Tại sư thấy các bạn ngồi và nghe pháp như vậy là sư rất là cho các bạn trẻ chúng ta 10 điểm. Tại vì cái con người đấy, đúng rồi, mình ngồi mình nghe pháp mà mắt mình nhìn bên này bên kia, rồi mình quay qua nói bạn này bạn nọ, mình không nghe được gì. tức là mình không có phước báo. Mà cái con người ngồi mà không ngồi yên thì chứng tỏ là người đó kém phước. Sư nói như vậy. Chư thiên trên trời sắp hết phước là họ không ngồi yên được. Bông hoa trên đầu thì héo, người thì có mùi hôi và không thích nghe pháp, là biết mấy cái vị tiên nó sắp lọt xuống đất rồi, và có khi đi lọt xuống những cái chỗ điên địa hạ tiện khổ đau. Cho nên cái người ngồi nghe pháp mà trang nghiêm, lưng thẳng chánh niệm là biết cái người đó rất gần với chư thiên. Chư thiên là cõi giới phước báo, cho nên họ ngồi trang nghiêm chánh niệm, mặt họ tươi tắn là hoa đấy, các em đang là hoa nè. Rồi các em nghe pháp trang nghiêm, chứng tỏ rằng chúng ta là những bạn trẻ đang có nhiều phước báo. Ít nhất là sư đã nói rồi, đầy đủ các căn, mắt nhìn thấy, tai được nghe, miệng được nói. Trong khi đó vẫn có những trường học sinh khuyết tật, có những trại mồ côi. Thế là các em đã thấy phước báo này các em đã gieo trong nhiều kiếp sống trong quá khứ. Có đúng như vậy không các em? Đúng như vậy. Đấy, một bạn trẻ nôn nóng tới cái cuộc hẹn với bạn mình. Thế thì đi trên đường có đèn xanh đèn đỏ, gặp đèn đỏ thì có chạy nữa hay dừng các em? Dừng, quá giỏi. Nhưng mà bạn này bảo chạy thôi, mình ăn gian một giây không sao hết, người yêu đang đợi. Thế là chạy thôi, để cho em biết rằng dù phong ba bão táp anh cũng phải đến gặp em. Vừa cho xe vượt lên phía trước được 5 mét thì xe anh ta đã tông vào một xe của một cô gái cũng cố phóng nhanh. Đó, tận dụng đèn xanh cái giây cuối cùng, hai bên rầm một cái, vụ tai nạn xảy ra, anh ta gãy chân, cô gái trầy hết cả mặt mũi, phải vào bệnh viện hết cả hai người. Còn người yêu chờ mãi cũng chưa thấy đến. Em ơi, anh bị tai nạn rồi. Sao vậy? Bởi vì dù sống phong ba bão táp anh cũng phải tìm đến em. Cho nên kết quả là bây giờ em phải vào thăm anh trong bệnh viện, gãy cái chân rồi. Cho nên đừng gấp. Và cách dùng điện thoại mọi nơi mọi lúc, nó tạo cho con người mất chánh niệm, rồi sẽ đi đến những tai nạn oan uổng như thế này đấy các em ạ. Cho nên đây là bài học đắt giá cho những ai chủ quan lơ là, cố tình phạm luật giao thông, nhanh một giây mà chậm cả đời, nằm què chân rồi có khi Tết không ăn Tết được rồi. Rồi biết đâu trong một tháng mình nằm đấy, rồi cái cô người yêu đấy còn giữ được không? À không luôn à. Đấy, chúng ta thấy cuộc sống như vậy, tốt nhất là hãy sống chánh niệm. Hiện nay có nhiều bạn trẻ còn nhỏ mà xoay hoài bão rất to, cho rằng không nên tốn thời gian vào những việc như chúng ta. Đi nghe pháp làm gì? Đi tu làm gì? Họ xem là tào lao, họ xem là tầm thường. Phải làm những việc to tát. Có những con người lúc nào cũng làm việc to mà không quan tâm việc nhỏ. Chưa kinh qua việc con kiến, đã làm việc con voi thì sẽ thất bại. Tất cả chúng ta đều phải tập làm con kiến. Em như con ong mật làm việc tốt, em như con chim hót nói lời hay. Con ong mật lao động suốt ngày, con chim hót thánh thót giữa trời mây. Mình phải tập làm những việc rất nhỏ bé, như con ong, như con chim, như con kiến. Vì tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà. Nếu bây giờ còn bé mà mình đã làm những việc quá to thì không bao giờ đạt đến, mà trái lại còn những sự ý chuốc họa vào thân. Thế tại sao sư lại kể cái chuyện này cho các bạn? Tại bé mà các bạn không học thì lớn lên các bạn sẽ giống như thế này. Những cái bạn này đây, học làm việc nhỏ, tinh cần trong từng việc làm, nghe pháp trong chánh niệm, các bạn sẽ trở thành những con người rất dễ thương, rất tuyệt vời. Câu chuyện bắt đầu từ việc có 3 bạn trẻ tham gia vào phỏng vấn tuyển việc làm tại công ty. Thì 3 bạn này đến công ty phỏng vấn. Một bạn trong số đó đã tự giác cúi xuống nhặt một mẩu giấy nhỏ mà ai vứt trên nền nhà, bỏ vào trong thùng rác. Đây là một việc làm rất đẹp. Cho nên đến với khóa tu thì sư không biết là ai nhặt rác đây. Nhưng mà chúng ta là các khóa xương thì không xả rác. Đấy là một việc làm đơn giản đem lại phước báo. Ngày mai mình ở nhà cao cửa rộng sạch sẽ, mình không bảo vệ môi trường, phóng uế xả rác, thì cái quả ngày mai là mình ở những chỗ biên địa hạ tiện. Tại vì đạo Phật dạy chúng ta niềm tin nhân quả, không có mê tín dị đoan. Cứ gieo nhân gì thì gặt lấy quả đó. Thì cái bạn thứ nhất là nhặt một mẫu giấy, ai vứt trên nền nhà bỏ vào trong thùng rác trước khi tới cái bàn phỏng vấn. Trong khi hai bạn kia thì ngồi tập trung ôn kỹ những cái câu giao tiếp để lát trả lời. Nhưng mà cái hành động nhỏ đó lại vô tình lọt vào mắt của vị giám đốc. Kết quả là sau cuộc phỏng vấn, bạn nhặt rác đó được ông giám đốc tuyển vào làm việc ở công ty. Mặc dù là hai bạn kia thông minh hơn, lanh lẹ hơn, hoạt bát hơn. Chúng ta thấy do cái việc làm mà đem lại phước báo cho cái bạn trẻ thấy rác là bỏ vào thùng rác. Đơn giản thôi mà tạo ra phước. Bạn có được việc làm, ba người tuyển một, thì cái hành động đó đã làm cho ông giám đốc công ty cảm tình. Đây là một người bạn trẻ sống có ý thức. Rồi lại cũng có một người lúc nào cũng chứng tỏ mình khoa học, bây giờ phải ngăn nắp, phải khoa học. À, đã được rồi, vậy thì tôi mời anh vào sắp xếp cái phòng này. Cho nên đang thử nghiệm mà. Anh ta vào, anh ta sắp xếp, nghe chưa? Mọi thứ để chứng tỏ là anh ta rất khoa học. Nhưng mà cuối cùng là anh ta gì? Bị đuổi việc. Là bởi vì trong khi sắp xếp như vậy, có những tờ giấy viết tay, người ta phải cẩn thận xem nó là cái gì. Vất hết. Không có chánh niệm trong công việc của mình, không biết cái gì cần, cái gì không cần. Cho nên người ta nói đây là cái người sau này sẽ gây lại sự tai hại, bởi vì tánh vội vàng và chứng tỏ cái ta, cái ngã quá lớn. Chứng tỏ sự khoa học, sự ngăn nắp mà cuối cùng không tuyển được, đuổi thẳng. Tánh anh đã làm mất cái tài liệu quan trọng của sếp. Cho nên cái yếu tố chánh niệm là làm cái gì cũng cẩn thận, chậm lại. Nhân dịp đầu năm mới, sư khuyên các bạn nên tắt hẳn điện thoại khi đang học, khi đang dùng bữa, khi đi vào giấc ngủ. Những việc đó các bạn có cho là sư nói chuyện lạc hậu không? Nhưng nếu các bạn không nghe lời sư thì ngày mai này nó sẽ có những điều đáng tiếc. Học mình đâu có nghe đâu, mình mang chăm chú trong điện thoại thì kiến thức nó sẽ sôi hỏng bỏng không. Ngủ mà để điện thoại ở một bên thì nó hại hệ thần kinh và nó có nhiều ác mộng. Ăn mà để điện thoại một bên đau dạ dày, trong gia đình không có hạnh phúc. Cho nên không ai cấm dùng điện thoại mà phải dùng đúng lúc, đúng nơi, đúng giờ, đúng chỗ. Các em nghe sư khuyên như vậy có nghe lời được không? Nếu mà các em cứ sử dụng điện thoại liên tu bất tận sẽ đưa đến nhiều quyết định sai lầm trong cuộc đời. Ngay cả chuyện học tập và ngay cả chuyện người yêu. Sư nghe nói bây giờ tuổi trẻ yêu sớm lắm. Và cái điều đó chứng tỏ rằng các bạn không tập trung nhiều cho yếu tố nuôi lớn tuệ giác. Yêu không ai cấm được vì đó là tiếng nói của trái tim các bạn. Nhưng mình đã chi phối cho cái việc này thì nó phải mất tập trung trong cái việc khác. Rồi sau đó đâu có đi đến đâu đâu, bé quá mà làm sao mà gọi là tình yêu chân chính được. Rồi sau đó các em sẽ nói: thưa sư, bác sĩ báo rằng em thiếu iốt nên yêu nhầm đứa không tốt như nó. Ngoài đời nói là dốt, trong nhà Phật nói là vô minh. Còn các bạn bảo là thiếu iốt, có phải không? Em thiếu iốt nên yêu nhầm. Mà sư nói các em thường sống mất chánh niệm nên chuyện yêu cũng chẳng đâu vào đâu cả. Đó. Vì vậy nói hãy nghe lời sư, hãy học Phật Pháp, nương tựa Phật Pháp thì hãy sống chánh niệm. Nhỏ là phải là biết ơn nè, làm việc gì ra việc đó nè, mình sống hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Tình yêu là một trò chơi, chơi đi chơi lại vẫn game over. Bé quá mà yêu cái gì? Các bạn kể với sư này, viết giấy, đằng ý yêu đằng này nhé. Có người yes, nhưng có người no. Thế bây giờ mình chỉ nói là chỉ là một trò chơi, chơi đi chơi lại là game over. Nó kết thúc sớm lắm. Cho nên bây giờ phải tập trung chánh niệm cho việc học. Mình trả lời như vậy, cái người bên kia đã đúng rồi, nó chỉ là một trò chơi thôi. Mà có người mất thời gian, có người khủng hoảng, có người giận bố mẹ bởi vì yêu quá sớm. Và sư chỉ nói rằng chuyện đó không ai cấm, nhưng phải là đến ngày, đến giờ, đến cái tuổi trưởng thành. Trưởng thành là bao nhiêu? 18. Ở đây có ai 18? Giơ cao lên. Vậy được yêu chưa? Không cho phép. Nhưng làm sao để biết rằng trong cái yêu cũng là chánh niệm? Với chánh niệm là sẽ có phước báo, mất chánh niệm là sẽ khổ đau. Đó. Vì vậy các bạn phải biết, việc học hành nếu không tập trung thì giống như cưỡi ngựa xem hoa. Sự thông minh của các bạn cũng bỏ đi, bởi vì là chúng ta không tập trung vào một việc gì hết thì cái thông minh đấy cũng vất đi mà thôi. Các em đừng chạy theo số đông mà phải biết cái gì nên làm. Nhất là các bạn gái nè, mình là nữ sinh rồi, 16, 17, 18 mình là thiếu nữ, thì cái người nữ mà người ta quý mình là đức hạnh, là nữ tính. Cho nên sư nhìn xuống nè, sư thấy các bạn nữ của Thanh Hóa rất là dễ thương đó. Tóc tai các bạn đó hầu hết chải, hoặc là cột tóc lên, hoặc là trang điểm cái tóc sơ sơ thôi, chứ không có làm nhiều thứ điên cuồng. Đó là thể hiện cái nữ tính của chúng ta. À, nhuộm được không ạ? Được, không ai cấm. Hỏi sư nhuộm tóc được không? Không ai cấm. Nhưng mà sư nói với các bạn, làm cái gì phải giữ cái nữ tính, vì đó là cái đẹp của người nữ. Sư ơi, người yêu của con tánh tình lạ lắm. Nói làm sao? Nó thiếu nữ mà nó là chữ viết tắt của chữ thiếu nữ tính ạ. Nó thiếu nữ chứ không phải là người dịu dàng, mà nó là đứa thiếu nữ tính. Tức là mình nửa này nửa nọ. Vì vậy chúng ta là nữ thì có đức hạnh, nói năng cho dịu dàng, bởi vì lời nói không mất tiền mua mà. Mà cái lời nói của chúng ta nó tạo ra phước báo rất lớn. Nếu đó là lời nói chân thật, lời nói đem lại niềm vui, lời nói đem lại chánh pháp như là một cái nắng ấm mùa xuân. Cho nên lời nói không mất tiền mà đem lại phước báo rất lớn. Vậy thì đầu năm mới, năm 2023, sư nhắc tất cả các bạn hãy chánh niệm trong lời nói. Nói lời hay, có ý đẹp và lợi ích cho mình, cho người, và làm ấm lòng cha mẹ, làm tốt cả một gia đình, lớp học, trường học và cộng đồng xã hội. Quá giỏi.